Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, 24 tháng 2, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, trong mục cùng học với các thánh, Xuân Khánh sẽ nói về đề tài Thánh nữ Gioanna Beretta Molla, người vợ và người mẹ gương mẫu của gia đình Kitô giáo hiện đại. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận về ý chỉ cầu nguyện tháng 3. Xin cho giáo hội nhận ra sự cấp thiết của việc đào tạo phân định thiêng liêng trên bình diện cá nhân và cộng đoàn. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Tứ Quyết trình bày tin tức.
Roma, sáng hôm qua 23 tháng 2, Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo các cơ quan trung ương tòa thánh đã kết thúc tuần tĩnh tâm mùa chay tại thị trấn Ariccia. Vị giảng tĩnh tâm là cha Jose Tolentino de Mendoza, người Bồ Đào Nha, phó viện trưởng Đại học Công giáo ở Lisbon và là cố vấn hội đồng tòa thánh về văn hóa. Cha Jose đã trình bày các bài suy niệm trong tuần tĩnh tâm xoay quanh chủ đề ca ngợi sự khác. Mỗi ngày có hai bài, ban sáng và ban chiều. Trong lời kết thúc, Đức Thánh Cha nhân danh mọi người cảm ơn cha Mendoza vì đã nói về giáo hội và đã cảnh giác mọi người đừng thu hẹp giáo hội với những bệnh bàn giấy trần tục. Giáo hội không phải là một cái lòng thu hẹp Chúa Thánh Linh. Đấng cũng bay ra và làm việc bên ngoài. Những lời của cha cũng giúp cho mọi người thấy cách thức làm việc nơi những người không tín ngưỡng, những dân ngoại, những người thuộc các tôn giáo khác. Thánh Linh là đại đồng, là của tất cả mọi người. Đức Thánh Cha cảm ơn vị giảng tĩnh tâm vì đã nhắc nhở cho mọi người hãy cởi mở, đừng sợ hãi, đừng cứng nhắc, nhưng hãy mềm dịu trong Thánh Linh. Đừng trở thành những xác ướp trong các cơ cấu của chúng ta.
New York, các đại diện của Tòa Thánh kêu gọi chấm dứt việc giam giữ các trẻ em di dân và tị nạn. Lời kêu gọi này được đưa ra trong hội nghị bàn tròn tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, từ ngày 20 đến 23 tháng 2 vừa qua, về dự thảo Hiệp ước Hoàn cầu về di dân. Tại cuộc thảo luận này, cha Michael Czerny, Phó Tổng Thư ký đặc trách về di dân tại Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, đã báo động các thành viên Liên Hiệp Quốc về số phận của các trẻ em tị nạn và di dân. Để được như vậy, cần thỏa thuận với nhau về tuổi trưởng thành. Một số nền văn hóa coi trẻ em 16 hoặc 17 tuổi là người trưởng thành có trách nhiệm. Hiện diện tại hội nghị bàn tròn cũng có Đức Tổng giám mục Benedito Auza, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York. Ngài nhấn mạnh rằng, việc giam giữ các trẻ em di dân và tị nạn không bao giờ là điều có lợi cho các quốc gia. Việc trừng phạt này ít khi là một biện pháp ngăn cản hữu hiệu. Vì thế, cần phải tìm ra một giải pháp khác thay vì giam giữ các trẻ vị thành niên. Đối với Tòa Thánh, một trong những chìa khóa của vấn đề là thiết lập những con đường hợp pháp để đoàn tụ gia đình. Các con đường hợp thức hóa như thế sẽ giúp các trẻ em được sống với cha mẹ, đảm bảo sự tôn trọng phẩm giá của các em, cũng như an ninh, các quyền lợi khác, cũng như sự phát triển của chính các em.
New Delhi, trong năm 2017 vừa qua, con số các vụ tấn công của các thành phần ấn giáo cực đoan chống Kitô giáo đã gia tăng gấp đôi, tức là từ 348 vụ trong năm 2016 lên 736 vụ trong năm ngoái. Theo diễn đàn đại kết có tên Cứu trợ chống bách hại, đứng trước làn sóng gia tăng trào lưu ấn giáo cực đoan như thế, các tín hữu Kitô tại Ấn Độ ngày càng cảm thấy bất an. Hãng tin Công giáo Á Châu Yukan News cho biết, các vụ bách hại và kỳ thị chống các tín hữu Kitô gia tăng tại 19 trên tổng số 29 bang tại Ấn Độ, tức là tại những bang mà đảng Ấn giáo BJP đang cầm quyền. Ví dụ tại bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn, nơi đảng này lên cầm quyền từ năm ngoái, người ta ghi nhận có 96 vụ tấn công chống Kitô giáo, so với 39 vụ trong năm 2016 trước đó. các vị lãnh đạo Kitô giáo nhận xét rằng các nhóm ấn giáo cực đoan thường mô tả các tôn giáo thiểu số, ví dụ Kitô giáo hoặc Hồi giáo, là không yêu nước hoặc coi họ là những người ngoại quốc. Các phúc trình cho thấy phần lớn những hành vi bạo lực chống Kitô là những vụ hành hung chống lại các vị đại diện giáo hội hoặc các tín hữu. Gần 57% những vụ như thế xảy ra tại bốn bang là Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Tamil Nadu và Chhattisgarh. Cảnh sát Ấn nhận được nhiều đơn kiện chống các tín hữu Kitô, những đơn cáo buộc là họ có óc phản loạn, kỳ thị, làm thương tổn sự thống nhất quốc gia, làm suy thoái các nơi cầu nguyện hoặc mạ lị chống lại các tôn giáo. Ông Shibu Thomas, người sáng lập tổ chức cứu trợ bách hại, cho biết, nếu một tòa án xác nhận những lời cáo buộc ấy, thì bị can có thể bị kết án tù chung thân.
Mục sư Anin Arias, sống tại bang Uttar Pradesh, cho biết, từ khi ông Yogi Adityanath lên làm thủ tướng bang này, các tín hữu Kitô gặp nhiều nguy hiểm vì những nhóm ấn giáo cực đoan được sự hỗ trợ của chính quyền. Trong những hoàn cảnh như thế, các tín hữu Kitô không còn được an ninh tại Ấn Độ. Mục sư Anin cũng kể lại rằng, những người ấn giáo tấn công các tín hữu Kitô họp nhau cầu nguyện, hành hung những người có trách nhiệm với cộng đoàn, vì những người ấn giáo cực đoan cho rằng, những người có trách nhiệm ấy thách thức các lệnh cấm tụ họp. Sau đó, những kẻ tấn công đệ đơn kiện tại trụ sở cảnh sát và vu khống rằng, chính các nạn nhân, tức là chính các tín hữu Kitô đã gây ra các cuộc tấn công như thế, vì đã làm thương tổn tình cảm tôn giáo của dân chúng. Có những trường hợp khác, họ đe dọa các Kitô hữu bằng những biện pháp như tẩy chay về mặt xã hội, không cho các tín hữu Kitô được nhận sự trợ giúp công cộng, không được kín nước tại những giếng công và thậm chí không được đi trên các con đường chung. Theo ông Shibu Thomas, phần lớn những vụ cáo buộc như thế là do bịa đặt. Trong 99% các trường hợp, người ấn giáo cực đoan dùng những nhân chứng gian và các nạn nhân là các Kitô hữu nhiều khi bị kết án nặng nề. Nếu họ khiếu nại với cảnh sát, thì lại bị cùng những lời cáo buộc như thế, vì cảnh sát thường cấu kết với những kẻ cuồng tín. Tại Ấn Độ, có khoảng 20 triệu tín hữu Công giáo và gần 10 triệu tín hữu Anh giáo và Tin lành, tương đương với 2,3% trên tổng số 1 tỷ 300 triệu dân Ấn Độ, trong đó 80% theo Ấn giáo.
Baghdad, Đức Thượng phụ Louis Rafensacco, giáo chủ Công giáo Kande, mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho hòa bình và sự ổn định tại Iraq và vùng Trung Đông. Trong thư mục vụ mùa chay, Ngài cũng kêu gọi dấn thân tích cực cho sự sống chung hòa bình tại nước này, đặc biệt Đức Thượng phụ khích lệ tất cả các Kitô hữu thuộc các hệ phái khác nhau, tích cực và nghiêm túc tham gia cuộc bầu cử vào tháng 5 tới đây. Các tín hữu cần góp phần cổ võ sự cải tổ thích hợp và tốt đẹp nhất. Cụ thể hơn, Đức Thượng phụ Sacco mời gọi các tín hữu hãy từ bỏ thái độ chế nhạo và phê bình đối với những bất toàn của người khác, đồng thời dấn thân cho sự đoàn kết và hiệp nhất của các tín hữu Kitô, tranh đấu để sự hiện hữu lịch sử của Kitô giáo tại Iraq được nhìn nhận và góp phần ngăn chặn sự suy giảm của các tín hữu Kitô tại nước này. Trong thư mục vụ, Đức Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Kande nhắc đến trách nhiệm của các tín hữu Kitô đối với sự sống chung hòa bình giữa Kitô và Hồi giáo qua cuộc đối thoại với tinh thần khôn ngoan, mục đích là kiến tạo hòa bình, sự ổn định, tự do và tôn trọng phẩm giá con người. Để đạt tới những mục tiêu này, cần có những quyết định chính trị cũng như những cải tổ hành chánh và phục hồi kinh tế.
Vatican, thứ Hai 26 tháng 2 tới đây, khóa họp thứ 23 của Hội đồng Chính hồng y cố vấn của Đức Thánh Cha về việc cải tổ giáo triều sẽ khai diễn tại Vatican với sự tham dự của Đức Thánh Cha. Hội đồng này quen gọi là C9, nhưng trong thời gian gần đây, Đức Hồng y Georg Pell, người Australia, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, đã về nước để tham dự các phiên tòa vì có những kẻ cáo buộc ngài đã lạm dụng tính dục của họ cách đây hơn 40 năm. Đức Hồng y hoàn toàn phủ nhận những lời cáo buộc này và quyết liệt bảo vệ danh dự. Cho đến nay, Đức Thánh Cha vẫn đích thân tham dự các phiên họp của Hội đồng C9, trừ khi ngài phải tiếp kiến chung các tín hữu hoặc bận công việc hệ trọng khác. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Cha Marcello Samerano, giám mục giáo phận Albano, tổng thư ký Hội đồng C9 cho biết, tiến trình cải tổ giáo triều đang ở trong giai đoạn kết thúc, sau 4 năm tiến hành và hội đồng đang duyệt lại việc cải tổ đã thực hiện. Một đối tượng chính của công cuộc cải tổ là soạn tông hiến mới về giáo triều Roma, thay thế tông hiến Pastor Bonus, mục tử nhân lành, được Đức Thánh Cha John Paul II công bố cách đây 30 năm.
Vienna, một hội nghị đối thoại liên tôn quốc tế cấp cao sẽ được trung tâm CAICIT ở Vienna, thủ đô Áo, tổ chức trong hai ngày 26 và 27 tháng 2 tới đây. Chủ đề của hội nghị là đối thoại liên tôn vì hòa bình, thăng tiến sự sống chung hòa bình với nhau và quyền công dân chung. Tham dự hội nghị diễn ra tại khách sạn Hilton, từ phía tòa thánh có Đức Hồng Y Jean-Louis Storan, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh đối thoại liên tôn, 5 vị thượng phụ và khoảng 20 giám mục, đông đảo các mục ti Hồi giáo, Rabbi Do Thái, thần học gia, cũng như đại diện cấp cao của Ấn giáo và Phật giáo. Cả Đức Thượng phụ Bartholomaios thứ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople bên Thổ Nhĩ Kỳ cũng có mặt. Ngoài ra, có các đại diện tôn giáo đến từ những vùng đang có xung đột.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Bài trích sách Sáng Thế. Khi ấy Thiên Chúa gọi ông Abraham. Người gọi ông Abraham. Ông thưa, dạ con đây. Người phán, hãy đem con của ngươi, đứa con một yêu dấu của ngươi là Isaac, hãy đi đến xứ Moria mà dân nó làm lễ toàn thiêu ở đấy, trên một ngọn núi ta sẽ chỉ cho. Tới nơi Thiên Chúa đã chỉ, ông Abraham dựng bàn thờ tại đó, xếp củi lên, trói Isaac con ông lại và đặt lên bàn thờ trên đống củi. Rồi ông Abraham đưa tay ra cầm lấy dao để sát tế con mình. Nhưng sứ thần của Chúa từ trời gọi ông, Abraham, Abraham. Ông thưa, dạ con đây. Người nói, đừng giơ tay hại đứa trẻ, đừng làm gì nó. Bây giờ ta biết ngươi là kẻ kính sợ Thiên Chúa. Đối với ta, con của ngươi, con một của ngươi, ngươi cũng chẳng tiếc. Ông Abraham ngước mắt lên nhìn, thì thấy phía sau có con cừu đực bị mắc sừng trong bụi cây. Ông Abraham liền đi bắt con cừu ấy, mà dâng làm lễ toàn thiêu thay cho con mình. Sứ thần của Chúa từ trời gọi ông Abraham một lần nữa và nói, đây là sấm ngôn của Chúa, ta lấy chính danh ta mà thề. Bởi vì ngươi đã làm điều đó, đã không tiếc con của ngươi, con một của ngươi, nên ta sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi, sẽ làm cho dòng dõi ngươi nên đông, nên nhiều như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển. Dòng dõi ngươi sẽ chiếm được thành trì của địch, mọi dân tộc trên mặt đất sẽ cầu chúc cho nhau được phúc như dòng dõi ngươi. Chính bởi vì ngươi đã vâng lời ta.
Nếu có dịp hành hương Jerusalem, chúng ta còn có thể viếng thăm tảng đá nơi tổ phụ Abraham đã sát tế Isaac theo lời yêu cầu của Thiên Chúa trên núi Moria. Tảng đá đó hiện ở trong đền thờ Kubat al-Sakra trong tiếng Ả Rập và Kibbat HaSela trong tiếng Do Thái, nhưng được gọi không đúng là đền thờ hồi đá tảng. Lý do là vì bên trong có tảng đá của núi Moria, nơi tổ phụ Abraham đã sát tế Isaac cho Thiên Chúa, và là nơi tín hữu hồi cho rằng ngôn sứ Mahomet đã về trời. Xưa kia đây là nơi vua Salomon đã xây đền thờ Jerusalem. Thánh địa đã bị người hồi đánh chiếm năm 637, và đền thờ hồi đá tảng được Calipho thứ 9 của nhà Omayyadi là Abd al-Malik ben Marwan cho xây giữa các năm 687-691, vì thế nên cũng còn được gọi là đền thờ Oma và được trang hoàng với các bức khảm đá màu theo nghệ thuật kiến trúc Byzantine. Cuộc sát tế Isaac như trình thuật trong chương 22 sách Sáng Thế mà chúng ta vừa mới nghe là tột đỉnh việc Thiên Chúa thanh tẩy lòng tin của tổ phụ Abraham. nó cũng diễn tả thói tục sát tế người cho các thần linh của nhiều dân tộc trên thế giới này. Họ tin rằng khi sát tế chính con mình là lễ vật quý báu nhất, họ khiến cho các thần linh hài lòng và tuôn đổ phước lành trên họ. Nhưng ở đây soạn giả Kinh Thánh cho thấy điều Thiên Chúa muốn nơi Abraham không phải là mạng sống của Isaac, là đứa con một duy nhất, mà là cái chết của chính cái tôi của Abraham. Thiên Chúa cần sự vâng lời triệt để của Abraham, để từ đó Ngài chọn ông làm tổ phụ cho dân Do Thái, là dân Ngài muốn tuyển chọn. Hầu làm nảy sinh ra đấng cứu thế, sau này là Đức Giêsu Kitô thuộc dòng dõi tư tế và vương giả. Hình ảnh Isaac vác củi để đốt của lễ sát tế trên vai đi theo cha lên núi Moria vẫn được các giáo phụ cho là diễn tả trước hình ảnh Đức Giêsu Kitô vác gỗ thập giá lên núi Sọ. Isaac đã được thiên thần cứu thoát, nhưng Đức Giêsu Kitô thì không. Khi xây dựng kim tự tháp, con người theo kỹ thuật đặt đế rộng, to và vững vàng để có thể xây lên cao. Nhưng Thiên Chúa không theo kỹ thuật đó của con người. Ngài theo cái luận lý của thứ kim tự tháp lật ngược. Để tuyển chọn một dân tộc cho chương trình cứu độ và thành toàn chương trình ấy, Thiên Chúa chỉ cần một điểm tựa nhỏ vô hình là niềm tin vững vàng vô điều kiện của tổ phụ Abraham. Niềm tin vô hình đó càng vững mạnh bao nhiêu, thì kim tự tháp lịch sử cứu độ càng lên cao và càng trải rộng ra bấy nhiêu, theo vòng tròn đồng tâm của viên đá nhỏ, ném xuống mặt hồ, tạo ra các vòng sóng năng lượng ngày càng rộng lớn. Cái chết mà Thiên Chúa muốn trông thấy nơi mỗi một tín hữu chúng ta là cái chết của cái tôi kiêu căng, ích kỷ, ỷ lại vào các khả năng và tài khéo bé nhỏ, hạn hẹp, vô nghĩa của chúng ta. Chính lúc tổ phụ Abraham cương quyết sát tế Isaac, hiến dâng mọi sự cho Thiên Chúa, là lúc Thiên Chúa thực sự trao ban cho ông một người con, sau này sẽ làm phát sinh ra 12 chi tộc Israel, dân riêng Chúa chọn cho chương trình cứu độ. Chính lúc chúng ta hoàn toàn tin yêu tín thác nơi Thiên Chúa, hiến dâng mọi sự cho Ngài, để cho Ngài hoàn toàn định đoạt đời ta như Ngài muốn, là lúc Thiên Chúa ra tay thực hiện chương trình cứu độ Ngài có đối với chúng ta và qua chúng ta đối với toàn thế giới. Và chúng ta hiểu tại sao tổ phụ Abraham lại đã được gọi là cha của các kẻ có lòng tin. Cuộc thanh tẩy niềm tin của tổ phụ bao gồm nhiều nước mắt khổ đau khắc khoải, nhưng cuối cùng đạt đích mà Thiên Chúa muốn, đó là tạo dựng một dân riêng, từ đó sẽ nảy sinh ra đấng cứu thế. Để cứu rỗi thế giới, Thiên Chúa cũng cần sự cộng tác của từng người trong chúng ta. Chúng ta có biết theo cái luận lý kim tự tháp lật ngược của Ngài và tin yêu tín thác để cho Ngài hoàn toàn sử dụng như tổ phụ Abraham đã làm hay không?
Trong phần thứ ba của buổi pháp, Tứ Quyết và Xuân Khánh xin trình bày về đề tài Thánh nữ Gianna Peretta Molla, người vợ và người mẹ gương mẫu của gia đình Kitô giáo hiện đại.
Kính thưa quý vị thính giả, ngay từ khi còn là một thiếu nữ, chị Thánh Gianna Beretta Molla đã ao ước đi truyền giáo, và trong suốt những năm đầu đời bác sĩ, chị vẫn nuôi ước nguyện đi truyền giáo. Vào năm 30 tuổi, chị muốn sang Brazil truyền giáo như thừa sai giáo dân, dâng mình cho Thiên Chúa, nhưng vẫn tiếp tục ở lại thế gian. Là một bác sĩ, chị có thể giúp cho hai người anh Enrico và Francisco đang hoạt động tại một nhà thương ở vùng đất nghèo Maranhão. Gianna cũng nghe em gái là nữ tu Virginia đang truyền giáo tại Ấn Độ kể về những việc thiện mà các nữ tu và các bác sĩ có thể làm tại một trại phong củi trong rừng. Cả ở Brazil lẫn Ấn Độ đều là những thế giới xa lạ, nhưng đã đi vào cuộc sống và con tim quảng đại của chị. Gianna đã xin ý kiến của cha Linh Hướng và ý kiến của cha Alberto, anh của chị đang ở Brazil, để đến nơi cha Alberto đang hoạt động để giúp đỡ cha trong công việc. Chị đợi lệnh để khởi hành, nhưng vì tình trạng sức khỏe của chị rất yếu, không thể chịu được khí hậu rất nóng bức của vùng Amazonia ở Brazil, nơi cha Alberto đang hoạt động tông đồ, nên chị được khuyên không nên đi sang đó. Jana tiếp tục công việc phục vụ bệnh nhân ở Mesero và cầu nguyện xin Chúa cho biết con đường chị phải đi. Từ năm 1949, Jana đã biết và thỉnh thoảng gặp kỹ sư Pietro Molla, một người sinh quán ở Mesero, nổi bật về lòng đạo đức, sự tinh tế và những gì ông làm. Pietro cũng là thành viên tích cực của phong trào công giáo tiến hành và là tổng giám đốc xưởng Safa có 3.500 công nhân, chuyên chế tạo diêm quẹt và sản xuất gỗ. Từ năm 1950, hai người gặp nhau thường xuyên hơn. Sau thời gian quen biết, lòng mến phục của Pietro đối với Jana ngày càng gia tăng. Tháng 6 năm 1954, Jana tháp tùng các bệnh nhân trên chuyến xe lửa đi Lộ Đức. Khi trở về, Jana viết, tôi đã đi Lộ Đức để cầu xin Đức Mẹ cho biết tôi phải làm gì, hoặc là đi truyền giáo, hay là lập gia đình. Tôi trở về gia đình, và chính vào lúc Pietro đến. Với lòng tin, Jana theo lời khuyên của cha giải tội, rằng con hãy lập gia đình, hiện đang cần có các bà mẹ tốt, nếu chỉ có những người điên lấy nhau thì làm sao hình thành những gia đình Kitô giáo. Jana chịu đau khổ nhiều trong cuộc tìm kiếm ý Chúa như thế. Hai con đường đều thu hút chị, một là cứu vớt các linh hồn và trợ giúp các bệnh nhân ở Brazil, hai là con đường kết hôn, sinh ra những con người mới để hiến dâng cho Thiên Chúa.
Ơn gọi làm vợ. Cho đến Chủ nhật 20 tháng 2 năm 1955, Pietro ngỏ lời xin cưới Jana làm vợ. Ngày hôm sau, Jana trả lời cho Pietro bằng thư. Em muốn làm cho anh hạnh phúc và trở thành điều mà anh muốn, hiền lành, cảm thông, sẵn sàng hy sinh như cuộc đời đòi hỏi chúng ta. Em chưa nói với anh rằng, em luôn là một thụ tạo khao khát tình thương và rất nhạy cảm. Khi em còn cha mẹ, thì tình thương của các ngài đã đủ cho em rồi. Giờ đây thì có anh, người mà em yêu mến và muốn hiến thân để thành lập một gia đình Kitô thực sự. Còn Pietro viết trong nhật ký, càng biết Jana, tôi càng xác tín rằng Chúa không thể cho tôi một cuộc gặp gỡ tốt đẹp hơn nữa. Cả Jana cũng coi sự kiện hai người được biết và gặp gỡ nhau là một ơn Chúa. Vì thế, Jana từ bỏ các sứ truyền giáo để thi hành sứ mạng, thành lập một gia đình Kitô với bao nhiêu tình thương và hy sinh. Điều quan trọng là yêu thương, phục vụ tha nhân, cách này hay cách khác. Với tất cả tinh thần thực tế và tin tưởng, Jana cũng chuẩn bị đón nhận cả những đau khổ theo ý Chúa. Chị viết, đúng vậy, cũng sẽ có những đau khổ, nhưng nếu chúng ta thương nhau như bây giờ, thì với ơn Chúa, ta sẽ biết chịu đựng đau khổ. Trong lúc này, chúng ta hãy vui hưởng niềm vui được yêu nhau, vì em vẫn luôn được dạy rằng bí quyết hạnh phúc là sống trọn từng giây phút và cảm tạ Chúa vì tất cả những gì mà với lòng từ nhân Ngài gửi đến cho chúng ta ngày qua ngày. Vì thế, chúng ta hãy nâng tâm hồn lên và sống hạnh phúc. Sáng thứ Bảy, 24 tháng 9 năm 1955, tại nhà thờ giáo xứ Thánh Martino ở Magenta, nơi Jana đã chịu phép rửa tội, cha Giuseppe Peretta, anh của cô dâu Jana, nhận lời thề hứa thương yêu nhau của họ trước mặt Thiên Chúa. Jana lúc ấy 33 tuổi và Pietro 43 tuổi. Vị linh mục nhắn nhủ họ sống thánh thiện trong hôn nhân. Cha giải thích cho em gái trong bài giảng. Anh không nói với em về các vị thánh, nhưng về mẹ của chúng ta. Em còn nhớ mẹ luôn tươi cười, hiền lành, kiên nhẫn, năng động, luôn kết hiệp với Chúa trong mọi lúc, mọi vui mừng cũng như đau khổ. Chồng của Jana nói về đời sống hôn nhân của họ như sau. Khẩu hiệu thần học hôn nhân của Jana là chỉ làm những gì phù hợp với thánh ý Chúa và với luân lý công giáo chân chính. Đối với tôi, nàng luôn tỏ ra rất thông cảm và âu yếm, và suốt trong thời gian chúng tôi sống với nhau, Jana đã bù đắp sự thiếu thời gian mà công việc của tôi áp đặt cho nàng, và không bao giờ nàng ca thán. Từ đầu cuộc sống hôn nhân, chúng tôi đã quyết định chung là tôn trọng công việc của nhau, công việc của tôi với tư cách là giám đốc công nghệ, và nàng như một bác sĩ. Jana chia sẻ trách nhiệm nặng nề đè trên vai Pietro trong đời sống nghề nghiệp. Nàng biết rõ rằng, cả trong lãnh vực hoàn toàn khác biệt với lãnh vực của mình, chồng nàng cũng đang phục vụ tha nhân.
Ơn gọi làm mẹ. Trong một buổi thuyết trình dành cho các thanh nữ công giáo tiến hành, Jana đã giải thích rằng, mọi ơn gọi đều là ơn gọi làm mẹ thể lý, tinh thần, luân lý, vì Thiên Chúa đã đặt nơi chúng ta bản năng sự sống. Linh mục là người cha, nữ tu là người mẹ, mẹ các linh hồn. Thật là bất hạnh khi các thiếu nữ không chấp nhận ơn gọi làm mẹ. Chuẩn bị ơn gọi của mình, tức là chuẩn bị cho ban sự sống. Jana muốn có con, và rất sớm, xét vì nàng và Pietro không còn trẻ lắm. Lo lắng, Jana gia tăng các tuần cửu nhật. Các cánh cửa mở rộng để đón nhận sự sống mới, và họ nồng nhiệt ao ước. Pietro viết, mỗi lần chờ đợi bao nhiêu là kinh nguyện, tín thác nơi sự quan phòng, bao nhiêu can đảm trong đau khổ. Mỗi lần sinh con, thật là một bài ca cảm tạ Chúa. Sau mỗi lần sinh con, Jana tặng cho các sứ truyền giáo nửa triệu lia, tương đương với lương từ 6 đến 7 tháng của một người thợ. Làm như thế để cảm tạ Thiên Chúa. Đối với người con cuối cùng, Jana yêu cầu chồng hứa gửi 1 triệu lia cho sứ truyền giáo sau khi nàng qua đời. Mỗi lần Pietro buộc lòng phải xa nhà vì công việc, dù chỉ là 2 hoặc 3 ngày thôi, thì Jana đều liên tục thông báo cho chồng về tất cả những gì các con làm, và nhất là thái độ của 2 con đối với cha, để chồng thực sự hiện diện trong gia đình. Đó chính là bí quyết giữ cho gia đình được hiệp nhất. Hơn nữa, lời cầu nguyện cho nhau, lời cầu nguyện trong gia đình, đó cũng là điều nuôi dưỡng sự hiệp nhất của một gia đình Kitô. Jana thật là một bà mẹ hạnh phúc. Khi sống vì con, và nàng hãnh diện vì con. Jana viết, khi tôi đi dạo với các con, thiên hạ dừng lại để ngắm chúng, và tôi cảm tạ Chúa. Jana không những lo lắng cho sức khỏe thể xác của con cái, nhưng nhất là lo giáo dục về luân lý và tôn giáo. Nàng đặt nặng ý thức về Thiên Chúa và đức tin. Jana thành hiến con cái trong ngày rửa tội cho Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành. Nàng dẫn các con đến nhà thờ, vừa khi chúng bắt đầu chú ý đến lễ nghi mà không làm xáo trộn buổi lễ. Jana ghi tên cho các con vào đoàn công giáo tiến hành khi chúng còn nhỏ, và cho chúng theo các lớp giáo lý vừa khi có thể. Trong kỳ nghỉ hè ở Cột Mayer, Jana vẫn dẫn con đi dự lễ trong những ngày thường. Nàng dạy các con dâng hy sinh để cầu cho các thừa sai và cho ba khi ba phải đi công vụ. Mỗi buổi tối, có cuộc xét mình thích hợp với lứa tuổi của con, và thống hối về những sai lỗi trong ngày. Jana nói với các con không xin lỗi Chúa Giêsu về những gì con đã phạm trong ngày hôm nay sao? Thay vì trách mắng các con ngay tại chỗ, nàng đợi cho đến lúc đọc kinh ban tối để kiểm điểm cuộc sống trong ngày. Jana không muốn đánh con, cũng không muốn khiển trách con, vì nàng nói, có lẽ vì con cái ít được ở với mẹ, nên tôi không muốn chúng giữ những kỷ niệm xấu về mẹ.
Kính thưa quý thính giả, đối với chị Thánh Jana, sống là một ơn gọi. Dù sống trong hoàn cảnh nào, làm công việc gì, chị cũng cố gắng sống trọn vẹn giây phút hiện tại. Dù ước mong trở thành nhà truyền giáo, nhưng chị đã vâng theo kế hoạch mà Chúa dành cho chị, đó là xây dựng một gia đình Kitô giáo thật sự, kính mến Chúa và yêu thương nhau, sinh sản và giáo dục con cái để mang lại cho giáo hội và xã hội những thành viên tốt. Chị Jana luôn xác định một điều là chỉ làm những điều đẹp lòng Chúa, nên trong vai trò người vợ hay người mẹ, chị vẫn luôn tìm chu toàn ý Chúa. Chị coi trọng ơn gọi hôn nhân, đề cao việc xây dựng gia đình, nên đã cầu nguyện chuẩn bị cho đời sống này. Đời sống hôn nhân của chị Jana được xây dựng trên nền tảng của niềm tin vào Chúa và sự hiệp nhất trong cầu nguyện, trong công việc làm ăn cũng như nuôi dạy con cái. Dù có khi vợ chồng phải xa cách nhau, nhưng họ vẫn kết hiệp với nhau qua lời cầu nguyện, qua sự chia sẻ thông tin cho nhau và qua những quan tâm dành cho nhau. Trong vai trò người mẹ, chị Thánh Jana đã đón nhận các con như món quà Chúa ban, nuôi dạy con cái với tình yêu thương và đặc biệt quan tâm đến đời sống thiêng liêng, đạo đức của các con. Chị hy sinh thời gian, đam mê nghề nghiệp để có thể chăm sóc tốt cho gia đình của mình. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các người vợ, người mẹ trong gia đình được theo gương chị Thánh Jana, ý thức ơn gọi làm vợ, làm mẹ của mình, biết cầu nguyện, tìm ý Chúa hướng dẫn cho mình trong những biến cố cuộc sống gia đình, để họ luôn sẵn sàng yêu thương và hy sinh cho gia đình, đặc biệt xây dựng các gia đình Kitô giáo thật sự, giáo dục con cái thành những người tín hữu đạo đức và những công dân tốt.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận về ý chỉ cầu nguyện tháng 3. Xin cho giáo hội nhận ra sự cấp thiết của việc đào tạo phân định thiêng liêng trên bình diện cá nhân và cộng đoàn.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 3 tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hiệp ý cầu xin cho giáo hội nhận ra sự cấp thiết của việc đào tạo phân định tinh thần trên bình diện cá nhân và cộng đoàn, hầu có thể giúp mọi tầng lớp tín hữu ngày càng biết sống đức tin một cách trưởng thành, sát tín và sâu xa hơn. Biết phân định là một khả năng và một bổn phận rất cần thiết cho cuộc sống, vì nó giúp con người có thể suy tư, hành xử, đúng đắn trong mọi chuyện. Từ việc đơn sơ như ăn uống, ngủ nghỉ, mua sắm, cho đến các việc quan trọng hơn như học hành, lựa chọn nghề nghiệp, rồi cung cách nói năng, giao tiếp, xử sự với những người khác trong gia đình, giữa vợ chồng, ông bà, cha mẹ, con cái, anh, chị em với nhau, cũng như trong các tương quan xã hội với bạn bè, người thân, các đồng nghiệp, các cộng sự viên, các thành phần khác trong xã hội. Thật thế, như ông bà cha mẹ chúng ta vẫn thường nói, học ăn, học nói, học gói, học mở. Cái gì trong đời, con người cũng phải học mới biết làm đúng, làm tốt và làm một cách hoàn hảo. Trên bình diện tinh thần, học biết phân định lại còn là điều cần thiết hơn nữa, giúp cho cuộc sống của chúng ta được quân bình hạnh phúc, nhất là cho cuộc sống của linh hồn. Nhưng rất tiếc, không phải lúc nào và không phải ai cũng ý thức được tầm quan trọng và sự cấp thiết của khả năng phân định tinh thần, kể cả các vị có trách nhiệm như ông bà, cha mẹ, các thầy cô và giới lãnh đạo tôn giáo như hàng giáo sĩ tu sĩ và giáo dân lãnh đạo cộng đoàn. Liên quan tới cung cách sống đạo, rất tiếc phải công nhận rằng cho tới nay, Kitô hữu thường có kiểu sống đạo theo thói quen nhiều hơn là do hiểu biết giáo lý hay các giáo huấn của Thánh Kinh và của giáo quyền, hoặc do nỗ lực siêng năng học hỏi và tham dự các sinh hoạt thiêng liêng giúp gia tăng cuộc sống đức tin. Chính vì không có óc phân định tinh thần, nhiều Kitô hữu có cung cách sống đạo thiếu trưởng thành, chỉ suy tư và hành xử phản ứng theo cảm tính nhất thời hay theo các lập trường lợi lộc riêng tư hoặc phe nhóm. Đây cũng thường là một trong các lý do tạo ra khó khăn cho cuộc sống của cộng đoàn giáo họ, giáo xứ, giáo phận, vì các thành phần khác nhau không thể ngồi lại với nhau để đối thoại, phân tích phải trái lợi hại cho cuộc sống chung. Ai cũng cho ý kiến của mình là hay, là nhất, mà không biết lắng nghe các ý kiến của người khác, và nhất là không biết dẹp bỏ tự ái cá nhân để lo cho công ích. Vì không biết phân định tinh thần, nên tín hữu không hiểu rằng các hội đoàn, các phong trào đều là các loài hoa đẹp trong vườn hoa muôn sắc muôn màu của Thiên Chúa. Khi lựa chọn gia nhập một hội đoàn hay một phong trào, tín hữu có bổn phận tỏa hương thơm của loài hoa ấy, bằng cách chú tâm vào sinh hoạt, phát huy cuộc sống đức tin theo đặc sủng riêng của hội đoàn và phong trào mình đã chọn, để ngày càng nên thánh hơn, chứ không phải để ganh ghét, so sánh, tị hiềm, chỉ trích, chống đối, nói hành nói xấu, gièm pha và đánh phá các hội đoàn và phong trào khác. Khi làm như thế, vô tình họ trở thành dụng cụ của Satan, gây chia rẽ và làm tan nát gia đình cộng đoàn giáo xứ. Thật vậy, khả năng phân định tinh thần vô cùng cần thiết cho cuộc sống đức tin, vì nó diễn tả sự khôn ngoan là ơn Thiên Chúa luôn sẵn sàng ban cho tín hữu, để họ biết sáng suốt nhận ra các bẫy sập, các cám dỗ đủ loại mà Satan và các lực lượng sự dữ giăng ra để hãm hại con người. Satan không chỉ có quyền giết chết thân xác, nhưng còn có khả năng lừa dối và quyến rũ con người phạm tội để dẫn đưa linh hồn tới chỗ bị kết án trầm luôn đời đời, xa rời Thiên Chúa. Nếu biết phân định tinh thần, khi nhìn vào xã hội tục hóa ngày nay, chúng ta có thể nhận ra các hoạt động và các tấn kích mà Satan ra công thực hiện để hủy hoại giới trẻ và gia đình và chống lại mọi giá trị linh thiêng siêu việt. Ngày nay nền văn hóa thống trị là nền văn hóa của các phương tiện truyền thông, tuyên truyền các điều dối trá, khẳng định rằng cuộc sống kết thúc với cái chết chứ không có sự sống vĩnh cửu. Thiên Chúa không hiện hữu, không có Thiên Chúa thì con người sống hạnh phúc hơn, không có tôn giáo thì mới có hòa bình. Con người có thể tự cứu lấy mình mà không cần Thiên Chúa và không cần ai hết. Sự dối trá vĩ đại này, quan niệm sai lầm này về cuộc sống là chiến thắng hiển nhiên nhất của Satan và sự dữ trong thế giới ngày nay. Chính vì không tin có Thiên Chúa và cuộc sống đời sau, nên con người bị cám dỗ chạy theo chủ trương duy vật, hưởng thụ và tiêu thụ, sống vô luân thường đạo lý, chỉ tôn thờ tiền bạc, chỉ sống vì tiền và kiếm tiền bằng mọi cách, kể cả lừa đảo, cướp của giết người và dâm ô. Vì không tin vào các giá trị luân lý và cuộc sống đời sau, nên người ta giết các thai nhi, loại bỏ người bệnh tật đau yếu và giết người già cả. Vì tôn thờ tiền bạc, nên người ta không ngần ngại chế tạo buôn bán vũ khí giết người, và tạo ra thị trường tiêu thụ bằng cách xúi bẩy gây ra chiến tranh xung đột giữa các dân tộc dưới chiêu bài giải phóng độc lập. Vì tôn thờ tiền bạc nên người ta sản xuất buôn bán ma túy, buôn người, buôn cơ phận người, buôn phụ nữ và trẻ em cho kỹ nghệ tình dục và kiếm tiền qua kỹ nghệ phim ảnh dâm ô kích dục. Vì tôn thờ tiền bạc nên người ta chế tạo mọi thứ thực phẩm độc hại và cả thuốc giả nữa để giết người kiếm lời. Còn biết bao nhiêu các cám dỗ tinh vi khác nữa mà Satan và các lực lượng sự dữ hằng ngày tung ra khắp nơi trên thế giới qua các quan niệm và hành động sai trái để lừa dối và đẩy đưa con người tới cái chết phần xác và cái chết phần hồn. Trong một trận chiến cam go sinh tử như thế, chúng ta rất cần có khả năng phân định tinh thần bén nhạy để có thể nhận ra các cạm bẫy mà Satan, ma quỷ và các lực lượng sự dữ bủa răng hãm hại chúng ta. Với các tâm tình này, trong tháng 3 tới đây, hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu Công giáo toàn thế giới, chúng ta hãy cầu xin cho giáo hội nhận ra sự cấp thiết của việc đào tạo phân định tinh thần trên bình diện cá nhân và cộng đoàn, hầu có thể giúp mọi tầng lớp tín hữu ngày càng biết sống đức tin một cách trưởng thành, xác tín và sâu xa hơn.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Đường Thập Giá, sáng tác của Linh Mục Thái Nguyên do Hạnh Nguyên trình bày.
Mãi cho một ngày mai, đường tình yêu, đường thập giá, đường con đi, đường nở thu phong ba hay nắng ấm mưa sầm, đường thập giá cho con niềm hy vọng, đường tình yêu con hóa lòng ước mong. Cho con vui vác lấy thập giá mình trong tâm tình mà Chúa đã vượt qua, cho con vui tin được vâng ý Cha, lòng hoan ca con hát câu cảm tạ. Đường thập giá phục dụng con luôn hy sinh đời mình, biết dừng xây cho an vui hòa bình trong tình yêu Chúa. Đường Giê-xu, đường chân lý, đường con đi, đường thắng tươi, qua bao răng mắt và nguy nan, đường chân lý cho con niềm an bình, đường Giê-xu con nó đầy. Cho con vui vác lấy thân gia mình trong tâm tình mà Chúa đã vượt qua, cho con vui khi được vâng ý Cha, lòng hoan ca con hát câu cảm tạ. tâm thương của đời nhân thế. Đường quang vinh, đường sự sống, đường con đi đẹp ước mơ. Dù đau thương con vẫn dạ an lòng, đường sự sống cho con hạnh phúc thật, đường quang vinh cho con được tái sinh. Cho con vui vác lấy thân gió mình trong tâm tình mà Chúa đã vượt qua, cho con vui khi được con ý cha, lòng hoan ca con hát câu cảm tạ. Đường thật xa quyết từ đây xin dâng cha trọn tình, với lòng son trung kiên trong lời nguyện trọn đời dâng hiến. Đời không dây, đời nghèo khó, đời xin vâng, đời khiết chi. Lòng con vui trong bước đường thiên hạ, và bên Chúa con an lành vững dạ. Tình yêu con theo tháng ngày nở hoa. Cho con vui vác lấy thân gió mình trong tâm tình mà Chúa đã vượt qua, cho con vui khi được vâng ý cha, lòng hoan ca con hát câu cảm tạ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.